giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen.
Chuyện xưa tích cũ, sự tích còn thiêu thân. Anh chị em và thương nhi chúng còn thân mến, thiêu thân là cách gọi chung cho tất cả những loài bọ có cánh nửa, thường bay vào ánh sáng vào ban đêm, thường bu kín các bóng đèn ở trong nhà hay ngoài đường. Khi bay vào mắt, vào tai, vào mũi của chúng ta sẽ thấy cộm, ngứa ngáy, khó chịu. Con thiêu thân là con gì? Giáng sinh sắp đến, bao nhiêu ánh đèn lấp lánh, mà càng nhiều đèn sáng bao nhiêu thì thiêu thân càng đến bấy nhiêu. Vậy thì thiêu thân là con gì? Chúng con có muốn biết thiêu thân là con gì không? Vậy thì mời chúng con nghe sự tích con thiêu thân. Ngày xưa, ở một ngôi làng gần phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế ngày nay, có một chàng trai khỏe mạnh, thông minh, nhưng phải cái tính hơi gằn dở. Làm gì cũng khác người, lại chẳng ham thích cái gì được lâu. Được đâu âu đấy, thích đâu âu đấy, không có kiên trì. Năm 20 tuổi, chàng đi theo học một nhà đạo sĩ, nhưng được vài năm thì lại chán bỏ về, không có quyết tâm học cho thành tài. Ai hỏi thăm thì chàng trả lời, ôi, học phép thuật thì cốt là được trường sinh bất tử. Nhưng mà thử hỏi này nhé, bất tử thì để làm cái gì? Sống mãi mà không chán à? Có phải không? Sống mãi có chán không? Đừng bận tâm vì cái lẽ sống chết, tức là không chết. Không bận trí về cái lẽ phải trái, thế là mình trong sạch. Anh cứ gằn gằn dở dở nói vậy, có khi đúng được phần mà người ta nghe là sai một phần. Gần gần dở dở. Rồi chàng cũng chuyên tâm lo việc cày cấy làm lụng như mọi người. Năm 21 tuổi, chàng lấy vợ. Không phải giống như bài hát nào, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Còn đây, 21 tuổi chàng lấy vợ. Người vợ là một cô con gái, con nhà gia giáo và xinh đẹp. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Một hôm, người chồng đi làm về, vừa rửa chân tay ngoài bờ giếng, vừa cười một mình. Anh nói, mình à, hôm nay tôi thấy có một chị gần 30 tuổi cứ quốc quốc bới bới ngoài mương. Chị ta bảo rằng là chồng tôi qua đời đã 2 năm nay. Trước khi mất, anh dặn tôi đừng lấy ai. Tôi thề rằng bao giờ nước mương chảy ngược về phía tây thì họa chăng mới có chuyện em đi lấy chồng. Nay tang chồng đã mãn. Cha mẹ tôi muốn gả tôi cho người khác, nên tôi phải ra đây cố quốc để cho nước chảy về phía Tây để tôi có thể đi lấy chồng. À, lời thề không tin được. Thề hứa là sẽ không bao giờ quên, không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Một loài hoa không khi nào hai lần nở, trái một trinh nhân khi đón anh trở về. Không bao giờ, không bao giờ, có bao giờ rồi đấy. Rồi cũng sẽ có lúc có bao giờ, vì con người ta mà. Có bao giờ những lời thề non hẹn biển có tin được đâu. Cho nên tôi nghe vậy, tôi liền quốc giúp mấy nhát. Ai ngờ đâu nước lập tức nó trở dòng chảy về phía Tây thật. Chị đàn bà mừng quá, cứ sụp lại cảm ơn tôi mãi. Cảm ơn anh nhá, nhờ anh quốc dùng nước chảy phía Tây mà bây giờ em mới được lấy chồng. Thế xui em mong chồng. Chồng em chết em chỉ muốn đi lấy chồng mới thôi, mà quốc mãi nó chẳng nước chẳng chảy về phía Tây. Anh quốc có mấy cái nước chảy phía Tây em được đi lấy chồng. Vì thế mà tôi cứ buồn cười từ chiều đến giờ vậy đó mà. Chị vợ nghe chồng kể chuyện càng ngày càng xa xăm nét mặt lại. Trời ơi là trời, hèn chi mà tối sập mặt trời mới thấy mặt. Mà anh giúp mụ ta làm cái gì cơ chứ? Cái đồ đàn bà hư thân mất nét đấy. Nó thề thề thốt thốt cho đại cái nư rồi nó lại nuốt lời thôi. Vậy mà anh còn giúp cho nó, làm sao mà tin được? Những đàn bà như thế không tin được, chỉ có em là mới đáng tin thôi. Vợ anh đây này, anh không tin như tin người ta mà đi quốc cho người ta làm cái gì? Em đây, sống chết với anh chết thì em cũng chết theo. Anh chồng cứ cười, anh chết em cũng chết theo. Không biết có thật hay không, hay là mới được 3 ngày đi mở cửa má thì em cũng đi lấy chồng. Chị vợ bực mình, nên mắng nhức anh chồng thậm tệ. Thấy vợ tức giận, thực sự, lúc đó anh mới nghiêm chỉnh hỏi. Mà này, anh hỏi thật em nhé. Ngộ lỡ mà anh chết ấy, thì em tính sao nào? Chị vợ nghe chồng nói đến cái chết. Hết tháng 11 rồi mà còn nói chết cái gì? Bây giờ qua tháng 12 mùa vọng rồi mà còn chết chóc gì nữa? Không kìm nổi nước mắt, miệng mếu máo trả lời. Em thề, trên có trời, dưới có đất. Nếu mà chẳng may anh chết đi thì em sẽ dựng chòi bên cạnh mộ và sẽ ở vậy đến hết đời cho trọn nghĩa vợ chồng anh ơi. Vợ mình nó khóc hay nó cười đấy đó. Chẳng ngờ nửa tháng sau anh chồng đi cày về mắc trận mưa giông. Nửa đêm thì tay chân chết cứng như đá. Chị vợ hết đánh gió lại xoay dầu, nhưng vẫn không cứu được. Đến sáng thì anh chồng qua đời. Chị vợ khóc lóc thảm thiết, mấy lần đòi chết theo chồng. Hãy để cho tôi chết theo chồng tôi đi. Ôi, anh ơi, sao anh lại bỏ em anh đi một mình thế này? Nhờ phòng công giết bóng thì em sống với ai đây? Anh ơi là anh. May mà có bà con láng giềng khuyên can hết lời mới cứu được. Trời lập đông, cô ấy ngồi, nghĩ đến những kỷ niệm ngày xưa, hai đứa quen nhau vào lúc mùa đông, sắp đến lễ Giáng sinh. Ngồi nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp ấy, nhớ lại bài hát mà ngày xưa hai đứa vẫn hát với nhau trong quán cà phê Khát Vọng nào đó. Ngày nào em yêu anh, em đã quen trong cay đắng tuyệt vời. Ngày nào anh yêu em, anh đã quen với trời hạnh phúc mới. Anh ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó. Anh nghe không, mùa đông, mùa đông. Ngày nào ta xa nhau, em bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, em đã quen với định đời băng giá. Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp. Anh yêu em một ngày, và xa em trọn kiếp. Nên em yêu mùa đông, nên em yêu mùa đông. Ôi mùa đông của em, trời lập đông chưa anh, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc em lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Anh hỡi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Đêm hôm trước ngày đưa tang chồng, sau khi hát bài đó xong, chị vợ đang ngồi cạnh quan tài thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Nàng ra tiếp thì thấy một chàng thanh niên tuấn tú, tự xưng là bạn cũ của chồng chị, nay nghe bạn mất vội tìm đến viếng. Đêm khuya, trong không gian tĩnh lặng của khói hương, gái đẹp, trai xinh, chẳng hẹn mà nên, dần dần xích lại gần nhau, cùng liếc mắt đưa tình. Bỗng người con trai ôm bụng đau đớn ngã vật xuống đất. Người đàn bà hốt hoảng chạy lại đỡ dậy, hỏi sự tình. Chàng trai vừa rên lên vừa đáp, nàng ơi, tôi có bụng đau, bệnh đau bụng kinh niên. Khi ở nhà, mỗi lần lên cơn đau bụng thế này, mẹ phải đi mua ốc người nấu cháo cho ta ăn mới khỏi. Đau quá, đau quá, đau quá, trời ơi, đau quá. Nghe bạn chồng nói những lời thảm thiết, chị ta liền chạy xuống bếp nhóm lửa nấu nước, xong vác dao xăm xăm bước lên nhà, định cạy nắp quan tài bổ đầu chồng lấy óc nấu cháo cho tình nhân ăn. Nào ngờ nắp quan tài vừa mới được dở ra thì người chồng bỗng thản nhiên dụi mắt ngồi dậy. chị vợ kêu rú lên khủng khiếp. Vội chạy về phía người tình. Nhưng trong nhà đã trống không, chẳng có một ai. Thì ra chỉ là ảo ảnh do người chồng dùng phép thuật mà anh ta đã học được ở đạo sĩ thuở nào, anh tạo ra để thử lòng người vợ. Người đàn bà hoảng sợ quá nên vùng bỏ chạy. Chẳng may trong lúc vội vàng, chị ta ngã vào bếp lửa và bị cháy thành tro. Từ đó, đêm đến, hãy cứ thắp đèn, hoặc là nhóm bếp lên, người ta lại thấy một loài côn trùng bé nhỏ bu quanh ngọn đèn, rồi lao vào mà chịu chết cháy. Mọi người tin rằng đó là hậu thân của người đàn bà lẳng lơ, tệ bạc, đã chết vì ngọn lửa đam mê đầy tội lỗi của chính mình. Từ đó về sau, có một loại côn trùng cứ thấy lửa là bay vào, cứ thấy lửa là bay vào, thấy lửa là bay vào, mặc dù biết lao vào đó là chết, nhưng nó vẫn cứ lao vào, và người ta không biết gọi nó là gì, nên lấy tên đó là thiêu thân, đó là sự tích con thiêu thân. Khóc qua hết cả hơi. Anh chị em, các bạn và thiếu nhi chúng con thân mến, đó là theo sự tích câu chuyện về con thiêu thân. Còn theo khoa học thì tên tiếng Anh của loài này đó là Ephemera, có nghĩa là cuộc sống ngắn ngủi. Thuộc bộ phù du, bộ này có hơn 3.000 loài trên thế giới, mà con chuồn chuồn cũng nằm trong bộ này. Mặc dù con thiêu thân có thể cuộc sống ngắn ngủi, tối đa được 24 giờ khi lột xác, nhưng ở dạng ấu trùng thì nó có thể sống từ 1 cho đến 3 năm dưới nước trước khi lên bờ lột xác để mà nó lên bờ. Có một cái quy luật của thiên nhiên mà Thiên Chúa dựng nên, đó là bất cứ ánh sáng nào thì thiêu thân cũng không ngại ngần mà lao thẳng vào. Dù là ánh sáng của bóng đèn, ánh sáng tivi, điện thoại, ánh sáng của lửa hay bất cứ vật gì phát ra ánh sáng là thiêu thân nó lao vào, thiêu thân nó lao vào. Gần Noel rồi, tụi con đã làm hang đá chưa? Làm hang đá chưa? Rồi, hang đá thì phải có đèn, có điện. Hang đá mà tối om thì chẳng ai đến coi, mà chỉ có ban đêm thì nó mới đẹp. Hang đá nhìn ban ngày không có thích, nhưng mà phải có ban đêm đèn bật lên, bật lên sáng nhìn nó mới đẹp. Nhưng ban ngày nó nhìn như thế này, này chả thấy gì, ban đêm ồ đẹp quá, đẹp quá. Thế thì chú con thấy con thiêu thân bao giờ chưa? Tối nay bạn nào chưa thấy thì về cứ về đốt đèn lên để ngoài cửa sổ, mà bữa nào có thiêu thân nó lao vào, nó lao vào, nhất là dưới vùng quê, phải vùng quê nó nhiều thiêu thân hơn, vì là cánh đồng, còn đây thành phố mình nhà cửa kiếng hết, cửa lưới hết, thiêu thân có chỗ đâu đâu mà lao. Nhưng mà nếu mình có đèn bên trong, có cửa lưới, ta cũng thấy nó lao, đâm vào cửa lưới, nó rớt xuống, có đúng không? Thì trong thế giới tự nhiên, thiêu thân đã trải qua một quá trình tiến hóa có chọn lọc. Những loài côn trùng còn tồn tại đến ngày nay thì có hàng ngàn vạn năm tiến hóa để thích nghi với môi trường và cuộc sống chung quanh. Loài nào không thích nghi được thì nó mất. Bây giờ như khủng long hay nhiều loại khác bây giờ không còn thấy đâu nữa, vì nó không thích nghi được để nó tồn tại. Khác với những loài khác, phát triển khả năng săn mồi của mình bằng tốc độ, sức mạnh, ngụy trang hay nọc độc để mà tồn tại, để mà duy trì nòi giống. Có khi bằng tốc độ, có khi bằng sức mạnh, có khi bằng ngụy trang hay là nọc độc. Ta thấy có những con mà đụng vào cái nó phun nọc độc ra. hay là con nhím chẳng hạn, động vào nó xù lông nhím ra để nó tự vệ, nó duy trì nòi giống của nó. Nhưng mà con thiêu thân thì nó lại lựa chọn sống theo mục đích là kiếm ăn và duy trì nòi giống. Hầu hết ở các loài động vật sẽ tiến hóa theo hướng sinh tồn. Sống sót sẽ là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, miễn là sống sót thì thôi. Thế nhưng thiêu thân thì lại không như thế. Nó chỉ xuất hiện vào mùa giao phối, sau đó chết ngay với tuổi đời ngắn ngủi khi lao vào những nơi có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ của chúng. Chúng con sẽ hỏi, cha ơi, vì sao mà biết là chết mà thiêu thân vẫn lao vào ánh sáng như vậy? Chúng con thắc mắc là đúng, vì chủ đề này đã tốn không ít giấy mực và các công trình nghiên cứu của những nhà khoa học. Người ta đưa ra giả thiết, thứ nhất là về đôi mắt. Giả thiết được các nhà khoa học công nhận nhiều nhất liên quan đến mắt của con thiêu thân. Các nhà khoa học nghĩ rằng con thiêu thân không bị ánh sáng của ngọn lửa hay những ánh sáng rực rỡ khác thu hút nhiều lắm đâu, mà vì chúng bị ánh sáng làm cho nó mất định hướng, chứ không phải nó bị thu hút vào đó. Những tia sáng ở gần và quá sáng sẽ đi vào một phần mắt của chúng, khiến cho hệ thống định hướng bị nhiễu loạn. Từ đó thiêu thân mất đi định hướng ban đầu. Định hướng ban đầu là từ ánh sáng mặt trăng, mà nó không phân biệt là đâu là ánh sáng mặt trăng và đâu là ánh sáng khác, cho nên nó bay theo hình xoắn ốc rồi dần dần đâm thẳng vào ngọn lửa. Nó cứ thấy có ánh sáng là nó tưởng là ánh sáng mặt trăng, nó bay nó lao vào, bay nó lao vào, bay nó lao vào. Đó là giả thiết về đôi mắt của con thiêu thân. Giả thiết thứ hai là về con cái. Các nhiều nhà khoa học cũng có cách giải thích là con đực thường gặp kích thích tố giới tính, cho nên sẽ không ngần ngại mà lao tới phổ ánh sáng được phát ra giống như vậy. Và một ngọn nến đang cháy có thể chứa tần số chính xác bằng với ánh sáng được phát ra từ một con cái. Cho nên con đực nó cứ tưởng đó là con cái, nó lao vào, con cái nó lao vào. Cứ mà thấy gái lao vào là chỉ có chết. Người mà không biết cũng thì giống như thiêu thân thôi. Vì vậy mà dưới sức nóng của lửa, có nhiều con đực đã bỏ mạng là như vậy. Tuy nhiên, các nhà khoa học khác thì không ủng hộ giả thiết này vì có nhiều lỗ hổng và không thực sự thuyết phục. Từ hai giả thiết trên thì chúng ta thấy có nhiều nhà khoa học vẫn đang tiếp tục cuộc chiến của mình để lý giải được hiện tượng tưởng chừng như đơn giản là tại sao con thiêu thân nó lao vào ánh sáng. Vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa khám phá ra được cái bí ẩn đấy, bí ẩn của thiên nhiên. Ta mới thấy, chúng anh thấy, trong thế giới này còn biết bao nhiêu điều mình chưa khám phá ra được. Lấy gì mà cho rằng mình biết hết tất cả, lấy gì cho mình là thay tạo hóa, lấy gì mà phủ nhận là không có ông trời, không có thiên chúa, không có đấng tạo hóa. Ngay cái chuyện đơn giản nhất là tại sao con thiêu thân nó lại lao vào lửa, bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu công trình nghiên cứu mà chưa tìm ra được. Nói gì thì tìm đến cửa thiên đàng, lên đến mặt trăng mà bảo rằng là tôi lên đến tận mặt trăng thì mà chưa thấy trời đâu, thiên đàng đâu cả. Ba cái ông Liên Xô ngày xưa, người ta bảo, ôi, lên nữa đi, chưa tới. Tưởng lên mặt trăng là ghê lắm rồi, mặt trăng có là cái gì? Còn cả bao nhiêu là tinh tú, mặt trời cũng chưa phải là trung tâm. Chúng Thái Dương Hệ còn biết bao nhiêu thứ khác mà chưa khám phá được. Cái chuyện đơn giản trước mắt đây là ánh đèn đây là con thiêu thân nó lao vào. Tại sao nó lao vào? Ta không biết, ta chỉ thấy nó lao vào thôi. Cho nên từ đó người ta mới coi rằng là những người mà không biết mà bị đam mê nó cuốn hút vào, nhất là những đam mê xấu, mình cứ để cho bản năng mà nó hút vào thì giống như con thiêu thân biết rằng đánh bài, biết rằng hút xì ke, biết rằng gái gú, biết rằng cờ bạc rượu chè, gái gú là tiêu đời, là mất linh hồn, là sao hỏa ngục, mà vẫn cứ lao vào. Thấy không? Và biết rằng ngọn lửa lòng thương xót là ánh sáng, đem lại tình yêu đem lại hạnh phúc, đem lại bình an mà người ta không có thèm lao vào. Đúng không ạ? Mà cứ lao vào ngọn lửa như là con thiêu thân. Biết là chết, biết là mất linh hồn, biết là sao hỏa ngục đó. Mà cứ lao vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, gái gú. Biết bao nhiêu những hấp dẫn, hấp lực của tiền bạc, quyền lực, chức tước, danh vọng. Quyền lực, chức tước, danh vọng cũng giống như là ngọn lửa mà nó thu hút con thiêu thân vậy. Người ta cứ lao vào, mặc dù biết rằng là bao nhiêu người đi tù rồi đó. Bao nhiêu đại gia, bao nhiêu là những cấp cao, cấp lớn, tham nhũng, hối lộ. Biết rằng như vậy là chết, là tù, là mất hết tất cả mà vẫn cứ lao vào, cứ lao vào. Cho nên, Lâm Chấn Khang có hát một bài hát gọi là Con Thiêu Thân. Biết các bạn có biết không? Tôi không biết hát mấy bài nhạc mới. Chỉ biết cái lời nó cũng được là vì ham mê giàu sang, em bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tăm tối. Em đã mang căn bệnh thế kỷ. Ngồi trong đêm quạnh hiu em tiếc thương cho số phận mình. Vì không nghe mẹ cha em đã sa chân vào cạm bẫy. Chạy theo bao cuộc chơi em mãi theo con đường tội lỗi. Thân xác em tôi không còn chi. Em tôi không còn chi mà tấm thân non yếu gầy mòn. Em cô đơn mình em rồi mấy ai thương xót em. Thương cho thân hình em sắp phải xa lìa cuộc sống. Đến với tháng năm đầy tăm tối. Con thiêu thân ấy bây giờ muốn nhắc những con thiêu thân khác. Em mong sau ngày sau chẳng có ai mang đau đến này. Em mong sau ngày sau chẳng có ai mang vào hối tiếc. Hôm nay em ngồi đây lòng tiếc thương, em đã đánh mất tuổi xanh xuân. Con thiêu thân nó chết rồi. Nó muốn nói với những con thiêu thân khác là đừng lao vào đây nữa, là lửa là chết đấy. Là chết đấy. Mà hãy lao vào ngọn lửa lòng thương xót. Đây. Lửa lòng thương xót đây. Lao vào, để được hơi ấm, để được sưởi ấm, để được ngọn lửa làm cho mình không còn trái tim mùa đông, không còn những trái tim băng giá nữa. Đang là tiết đông, sắp sửa hát đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, thì trong cái đêm đông của cuộc đời mỗi người, chúng ta vẫn cần những ánh lửa. Nhưng mà phân biệt đâu là ánh lửa lòng thương xót, đâu là ngọn lửa của những đam mê, nó khó chứ đâu. Ngọn lửa lòng thương xót thì đem lại cho mình bình an, hơi ấm, hạnh phúc, an vui. Còn những ngọn lửa của những đam mê này thì đưa cho ta đến những đau đớn, bệnh tật, tội lỗi và đánh mất cuộc sống đời đời. Đây là lửa hỏa ngục, thiêu đốt. Ngày hôm nay, nhìn vào thế giới này, biết bao nhiêu con thiêu thân mà thương, mà xót. Chúa nhìn con người ta đang lao xuống trong nhật ký Faustina này. Chúa cho Faustina thấy, mời anh chị em lắng nghe nhật ký Faustina này, hai con đường. Một con đường rộng rãi, thanh thang như ngọn lửa đây. Mà biết bao nhiêu người đi trên cái con đường đó, rộng rãi, thanh thang, thoải mái mà vui chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, đủ mọi thứ, đam mê, cờ bạc, rượu chè, gái gú, đủ mọi thứ. Biết bao nhiêu người đi vào con đường rộng rãi, thanh thang ấy và lao xuống cuối nó là vực thẳm, hư mất đời đời. Bên cạnh đó có một con đường khác, con đường lòng thương xót. Con đường ấy khấp khểnh, gập ghềnh, chông gai, sỏi đá. Và những con người đi trên con đường ấy thì mình mẩy, chảy chuộng, máu, mồ hôi, nước mắt trộn lẫn. Họ bước đi, họ té ngã, họ lại đứng dậy, họ dìu nhau đi con đường chông gai gập ghềnh ấy. Rất ít người đi, không ai muốn đi vào con đường ấy. Nhưng cuối con đường ấy là một cánh cửa mở rộng đến sự sống đời đời. Không như những con thiêu thân lao vào để xuống vực thẳm hư mất đời đời. Chúa nói, lòng thương xót của ta không bao giờ muốn ai hư mất. Chỉ những người nào muốn hư mất, muốn trầm luân như con thiêu thân cứ lao vào trong lửa thì nó mới bị hư mất. Chứ Chúa không bao giờ Chúa thổi hay là đẩy hay là kéo nó vào ngọn lửa hư mất này, mà tự nó, mà Chúa đã gọi, đã réo, đã mời biết bao nhiêu lần rồi, mà nó không nghe, nó không muốn, nó không chịu. Chúa đau lắm, Chúa buồn lắm, Chúa xót lắm. Đang trong mùa vọng này, mỗi người hãy mong ước ngóng trông ngọn lửa lòng thương xót. Đừng ngóng trông những ngọn lửa của những đam mê, của những tội lỗi, của những thấp hèn, ghen tị, ích kỷ, mà hãy ngước nhìn lên ngọn lửa lòng thương xót và xin Chúa đến trong cuộc đời của con. Xin Chúa đến đem hạnh phúc, xin Chúa đến cứu rỗi chúng con, xin cho chúng con mở lòng ra đón Chúa, không như những con thiêu thân lao vào hư mất đời đời, để lòng con không oán hờn, không ghen ghét, luôn quảng đại và tha thứ, tràn đầy lòng thương xót với lửa lòng thương xót. Xin cho lòng chúng con luôn mơ ông chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sương vui rạng rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Xin cho lòng chúng con không oán hơn và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.